Rồi có ông tăng khác hỏi thế nào là pháp thân, thì ngài đáp là bên ao thấy hai cái, dưới trăng vui ba người. Hỏi thế nào là pháp thân, pháp thân á thì bây giờ làm sao chỉ đây, thì ngài đáp là bên ao thì thấy hai đứa. Bên ao thấy hai đứa là sao? Tức là mình đứng bên cái ao á, thấy không, thì có cái bóng mình rọi xuống dưới, thì hai đứa, phải không? Một đứa đứng trên, đứa có bóng rọi dưới, đó thì hai đứa đó. Còn dưới trăng thì vui ba người, thì ai với ai? Tức là cũng là những, đây là mình phải khéo nhìn ngược lên, chứ còn theo cái bóng trăng rọi xuống thì mình thấy bóng thôi. Chứ hôm nay hỏi là pháp thân mà, cho nên nếu mà mình theo cái bóng trăng mà nó rọi ra thì mình thấy bóng. Cũng vậy, mình đây là nếu mà mình nhận theo cái tướng, hình tướng đây ra thì thấy bóng thôi. Còn mình phải sao? Mình phải nhìn ngược trở lại. Cũng như là ở bên ao đó, bên ao thì tất nhiên là có cái bóng người, có người đứng trên là người, có bóng ở dưới. Còn dưới trăng cũng vậy, dưới trăng thì có trăng trên nó rọi thì cũng có bóng rọi ra. Thì vậy, nhưng mà mình muốn thấy được thì phải nhìn ngược trở lại. Nhìn ngược trở lại đó thì mới thấy cái thật. Cũng vậy, pháp thân, ở trong là pháp thân thì thấy phải nhìn ngược trở lại, nhận ngược trở lại. Còn theo cái câu hỏi hoặc là theo cái phân biệt em nhìn ra đó, thì thấy bóng rồi chứ không thấy pháp thân được. Đó là cái khéo léo của ngài đáp. Rồi ông Tăng hỏi thêm là pháp thân với sắc thân là giống nhau hay khác nhau? Pháp thân với sắc thân là giống nhau hay khác nhau? Sắc thân là có tướng nè, thấy không? Là thì ngài đáp gươm mang hiệu Long Tuyền, ngọc xưng tên Hổ Phách. Tức là Long Tuyền là tên một cái gươm nổi tiếng, Hổ Phách là tên một thứ ngọc cũng là quý. Vậy thì là giống hay là khác? Cho nên cái câu hỏi á, cái người mà gọi là mình phải có con mắt của nhà thiền, khi mà cái người đặt câu hỏi thì mới thấy được câu hỏi đó như thế nào để đáp cho nó chính xác, chứ không là bị gạt. Cái câu hỏi này là câu hỏi nó đã mắc kẹt rồi, câu hỏi đã sai rồi, mình theo đó mình đáp thì nó sai thêm nữa. Tức là câu hỏi là pháp thân với sắc thân là giống nhau hay khác nhau, đó là mắc kẹt hai bên rồi. Giống khác, thấy không? Đó là cái ý niệm là mắc kẹt hai bên rồi, cho nên câu hỏi sai rồi. Thì ngài biết được câu hỏi rồi, nếu mình đáp giống á, không, là cũng mắc kẹt, mà đáp khác á, là cũng mắc kẹt. Đáp câu nào, đáp thế nào cũng mắc kẹt hết. Cho nên ngài đáp rất khéo, gươm, cây gươm, nó mang cái tên là Long Tuyền. Cái tên gươm là Long Tuyền, cũng như cái viên ngọc, cái viên ngọc thì nó mang cái tên là Hổ Phách. Vậy là một hay là khác? Thế giờ nói cây gươm Long Tuyền, không? Vậy thì cây gươm với Long Tuyền là một hay là khác? Đó. Cho nên mình nói một là cũng mắc kẹt, mà nói khác cũng không mắc kẹt. Cái khéo của mình là nhận ra cây gươm đó là xong, khỏi nói một nói khác gì hết, nhận được cây gươm đó là xong. Cũng vậy, không? Pháp thân với sắc thân mình ngay đây mình khéo nhận ra pháp thân thì rõ được liền, khỏi nói một nói khác gì hết. Còn nói một nói khác là không thấy được. Cái khéo vậy. Rồi đây ông Tăng mới hỏi thêm, Phật Thế Tôn nói suốt 49 năm ta chưa từng nói một chữ, vậy 12 phần giáo từ đâu mà được? Thì ngài đáp là hơi xong khỏi họp mong khôi phục, thuốc thánh mở bình muốn bệnh tiêu. Tức là đây là hỏi câu này, tức là Đức Phật á, ngài có nói rằng suốt 49 năm mà chưa từng nói một chữ. Tức là đây là trong kinh lăng già Phật cũng có dẫn đó. Đức Phật nói rằng ngài nói pháp 49 năm, nhưng mà tới sau cùng rồi ngài nói rằng vậy là ngài cũng chưa từng nói một chữ gì hết. 49 năm nói pháp là sao, nó không nói chữ gì hết. Vậy thì đây ông Tăng hỏi, vậy thì 12 phần giáo đó, tức là tất cả kinh điển đó, từ đâu mà được? Thì Tề Trung Ngài đáp, hơi xong khỏi họp, mong khôi phục, thuốc thánh mở bình, muốn bệnh tiêu. Tức là cái, đây là cái hơi mà nó xông ra khỏi họp đó, họp đó là để cho mong nó khôi phục trở lại, nó về trở lại, cũng như cái thuốc thánh mở cái bình ra, mở cái bình ra đó là để cho muốn tiêu cái bệnh. Tức là sao? Đây là muốn nói rằng Ngài nói ra, nói rồi đó thì cái nói đó là để phá chấp thôi. Ngôn ngữ nói ra đó là để muốn phá chấp, muốn muốn cho người hết bệnh. Mà mình khéo á, là phải đạt được cái ý, ý trong đó mà quên cái lời kia, chứ đừng có theo cái lời. Chứ đạt được cái ý mà quên lời, không có chấp theo chữ nghĩa, thì cái đó mình mới thấy được ý Phật. Cho nên Phật nói pháp xong rồi thì Ngài mới nói rằng ta không có nói gì hết, coi như chưa từng nói chữ gì hết, là tức là không có cho mình chấp trên những cái lời nói của các ngài, của Ngài, mà mình phải đạt được cái ý của Ngài, đạt được ý của Phật đó, thì đó mình mới khéo học Phật, mới khéo học kinh. Chứ còn chấp theo cái lời nói, cái chữ nghĩa thì đó là mình mê mất cái ý thật.